ngày 27 tháng 12 năm 1969. Tôi hỏi Chúa Giêsu: "Lấy tên gì mà đặt cho bản thảo?" Chúa Giêsu trả lời: "Đặt tên nó là Chúa Giêsu nói với một linh hồn." Rồi cha linh hướng sẽ thêm phụ đề gì, tùy ý Ngài. Tôi viết tên sách đó cho cha linh hướng, nhưng tôi lại sợ lắm. Chúa Giêsu nói ngay: "Cho đến giây phút này, đã có bao giờ con lầm lẫn chưa? Tại sao bây giờ con lại lầm đường? Chính con cũng như cha linh hướng của con, không bao giờ cha để cho bị lầm." Chúa Giêsu lặp lại: "Chúa Giêsu nói với một linh hồn, đó là nhan đề bản thảo. Còn cha linh hướng muốn thêm gì thì tùy ý Ngài." Ngày 28 tháng 2 năm 1969, một đêm tôi thấy xem tượng kiều nạn rất đẹp. Tay phải đã tháo đinh, cầm những tờ giấy. Tôi tự hỏi, thế nghĩa là gì? Và tôi được Chúa trả lời: "Nghĩa là bản thảo đang ở trong tay cha đó, vì nó là việc của cha. Những lời cha đã nói trong đó là một thông điệp của Thiên Chúa, một tin mừng bình an và hòa hợp giữa nhân loại. Chắc chắn đó là thông điệp dành cho nhân loại sẽ đi tới những cực hình họ phải chịu." Sau ngày thứ sáu tuần thánh là bình minh huy hoàng của Chúa Nhật Phục Sinh. Cha chưa muốn phá hủy thế giới, nghĩa là cha còn muốn canh tân nó, hồi xuân nó. Nhưng cây già cỗi cần được cắt tỉa để đâm lọc mới, còn những cành già lá khô thì đốt. Phải tách dê khỏi chiên để chiên có thể dễ dàng tìm thấy cánh đồng cỏ tươi, nơi chúng được ăn no, nơi có những mạch nước cứu rỗi tuôn tràn. Vì máu cứu chuộc của cha sẽ tưới xuống thửa đất khô cằn hoang vu của thế giới các linh hồn. Máu đó còn tuôn tràn chảy trên mặt đất bao lâu, còn có một người cần được cứu rỗi. Này hiền thê yêu dấu của cha, cha đã chịu chết trên thánh giá với trăm ngàn cực hình, không phải để đưa các linh hồn vào hỏa ngục, nhưng là vào thiên đàng. Ngày 8 tháng 3 năm 1969, cha hứa ban rất nhiều ơn trọng đại cho những ai sẽ cộng tác bằng cách này hay cách khác vào việc phổ biến thông điệp tình yêu của cha. Ngày 15 tháng 3 năm 1969, hỡi con phải tin thật lời cha nói đây. Cha cần tình yêu chừng nào? Như một người đói lạ cần bánh, như một người đang khát cần nước, cha cũng cần tình yêu như vậy. Ngày 19 tháng 3 năm 1969, thế giới văn minh ngày nay đang tái diễn cuộc khổ nạn của cha. Nhưng giả sử tất cả các linh mục có từ bỏ cha như các môn đệ xưa, mà cha còn được ở với một người cũng như xưa, chỉ có một mình Gioan ở trên núi Thanh Vê với cha, thì cha cũng sẽ làm mới lại thế gian. Ngày 3 tháng 4 năm 1969, cha sẽ để thuyền Phêrô trôi dạt cho đến cùng rồi mới cứu. Ngày 6 tháng 4 năm 1969, Chúa Giêsu nói: "Các nhà thần học, các tiến sĩ luật lục lọi sách vở để tìm chân lý ngàn đời, nhưng tình yêu đâu có ở trên trang sách mà thấy được. cả đức tin cũng thế. Họ đã mất tình yêu, và vì mất tình yêu nên mất luôn cả đức tin. Cũng như các tiến sĩ xưa ở đền thánh Jerusalem, bây giờ họ tìm cách thuyết phục dân chúng theo họ. Các mầu nhiệm phải được chấp nhận và sống theo đúng mầu nhiệm. Đức tin là một ơn Chúa ban mà người ta phải làm triển nở bằng tình yêu. Nhà thần học đi tìm tình yêu trong sách vở, nhưng linh hồn thần bí là bạn tình của cha lại gặp tình yêu đúng chỗ ngay trong lòng họ, như những mũi đinh đã được đóng đúng vào chỗ, vào thịt cha. Việc canh tân sẽ như một cuộc tạo dựng mới. Bây giờ sẽ có nhiều người tin cha. Từ một sự dữ lớn lao, cha sẽ làm nên một sự lành lớn lao hơn nhiều. Hiện nay các con phải rên xiết như một người mẹ rên rỉ đau đớn lúc sinh con. Toàn thể giáo hội, Đức Thánh Cha, toàn dân Chúa phải khóc lóc u sầu trước bao cảnh tăng tốc hỗn loạn đang đè trên nhân loại. Nhưng đến lúc con người mới được sinh ra, vào khi thế giới đã được canh tân bằng chính đau khổ, bây giờ khóc lóc sẽ trở thành vui mừng. Bây giờ trong kỷ nguyên mới, tình yêu sẽ thay thế hận thù, và nhân loại sẽ vì danh cha mà trở nên anh em với nhau. Lời Chúa không thể bị nghẹt, cũng không thể bị dập tắt, vì lời của người là lời vĩnh cửu, cũng như kính hữu thể của người là vĩnh cửu. Không có gì thay đổi nơi cha. Cha là tình thương xót, tha thứ và yêu thương. Người mục tử tốt lành chăn dắt đoàn chiên, và chiên nghe tiếng người, rồi sẽ chỉ có một đoàn chiên dưới quyền một mục tử. Thời gian chẳng là gì, đời đời mới đáng kể. Khi coi như bị mất mọi sự, thì chính lúc ấy lại được tất cả. Hỡi các chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì tên cha là Giê-xu đấng cứu thế. Ngày 7 tháng 4 năm 1969, cũng như các môn đệ đã làm sứ giả tin mừng sau khi cha đã chịu đau khổ nhiều, cũng vậy, thế giới u sầu đau khổ này sẽ trở nên hạt giống mẩy, chuẩn bị cho nhân loại một đời sống mới. Ngày 17 tháng 4 năm 1969, các con hãy biết đỡ gánh nặng cho nhau. Hỡi con cha, trên nỗi đau đớn của giáo hội do sự phản bội của những tâm hồn tận hiến gây ra, con hãy trải lên tấm màn nước mắt của con để thông cảm. Những linh hồn như thể chẳng khác nào Madalena xưa đổ lên chân cha lọ thuốc thơm của lời cầu nguyện, để nhiều tội nhân được ơn khoan hồng. Những cám dỗ nghịch đức trong sạch bao giờ cũng nặng nề nhất, nếu không có ơn đặc biệt và không tỉnh táo đề phòng, linh hồn khó có thể chống trả được. Đó là lý do tại sao cha giải tội phải khoan dung với các linh hồn sa ngã và giúp họ trỗi dậy bằng mọi phương thế, nhất là bằng niềm tin cậy vững vàng vào cha, vì cha vừa có quyền lực vừa muốn nhận họ vào tiệc cưới trên trời. Ngày 25 tháng 5 năm 1969, lạy Chúa Giê-xu, xin dẫn người thủ lãnh vào nơi hứa địa. Chúa Giê-xu nói, người thủ lãnh mà cha đặt là Đức Phao-lô sao? Vị tông đồ của các dân tộc, nếu người ta vui lòng nghe tiếng Ngài, cha sẽ sai thánh thần xuống canh tân mặt đất, sẽ có một lễ hiện xuống thứ hai. Con có xem thấy trái tim cha dải ánh sáng xuống mặt đất không? Sẽ như thế đó. Từ trái tim cha sẽ phát ra một nguồn sáng vĩ đại để soi dẫn tất cả những dân còn ngồi trong bóng tối tội lỗi và sự chết. Ngày 27 tháng 5 năm 1969, con không được giấu điều gì cha đã nói với con, vì tất cả là để thi ân cho toàn thể nhân loại. Điều cha nói với con trong kín đáo hãy lặp lại giữa ban ngày, điều cha rỉ tay con hãy rao giảng trên mái nhà. Ngày 1 tháng 8 năm 1969, tôi đang ngồi trước máy truyền hình xem Đức Thánh Cha ở bên Phi Châu giữa một đoàn người đông đảo hoan hô nhiệt liệt. Chúa Giêsu nói với tôi: Giáo hội Khải Hoàn đó, hạt giống mới đó, nói động viên tất cả các lực lượng của giáo hội là thế đó. Ngày 16 tháng 8 năm 1969, con không được đọc kinh kính mừng khi Chúa Thánh Thần phán: Tiếng rì rầm trong rừng thông thế nào thì làn gió nhẹ nhàng của lời người cũng thế. Người thổi rất êm ái để hồi sinh, sưởi ấm thiêu đốt lòng người. Chính Chúa Thánh Thần gây sinh lực, làm sống động, vì chính người là đấng ban sự sống cho tất cả các sinh vật. Con hãy luôn luôn lắng tai nghe tiếng người. Ngày 8 tháng 9 năm 1969, Chúa Giêsu phán: Không nên ước ao các ơn Chúa mặc khải. Đúng, nhưng khi người ban cách nhưng không, thì phải kể lại hay ghi nhận ngay. Ngày 25 tháng 9 năm 1969, lạy Chúa, Chúa là ai và con là ai? Làm sao con có thể tự cứu mình được?